Hello， 大家好，欢迎大家来到杨德信的年度总结。在今天的节目呢，我们会一起回顾2022年九个重大事件。那话不多说了，我们开始吧。Sự kiện đầu tiên là một sự kiện mà được vô cùng nhiều người đón chờ. Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại sau 3 năm theo đuổi Zero Covid. Trung Quốc 在追求清零政策3年后正式重新开放。Vào tối muộn ngày 26 tháng 12, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh vào nước này, đánh dấu việc Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại với thế giới sau gần 3 năm áp dụng chính sách nghiêm ngặt để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Và chúng mình có một từ vựng mới, chinh lý trường sơ, chính sách Zero Covid. Sự kiện số 2, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc. Yếu hảo hợp tác 始终是越中两国关系的主流. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đối với vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng mình có từ vựng nhớ họ, hữu nghị, thân thiện. Sự kiện số 3, Argentina vô địch World Cup 2022, Messi trên đỉnh kỷ lục. Argentina chi bài phá quốc, đô đỡ 2022 年世界杯冠军, Messi trong đôi xanh kỷ lục. Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp đã để lại những cảm xúc không thể kịch tính hơn đối với người hâm mộ làng túc cầu thế giới. Cuối cùng, đại diện Nam Mỹ đã lên ngôi vô địch từ chấm luân lưu cân não của hai đội. Chúng mình có từ vựng chi bài, hạ gục, đánh bại. Sự kiện số 4, cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại cho học sinh, sinh viên, khôi chuẩn tại sự quê xuế sơn thủ chứ SSK rèn trần khảo sử. Kỳ thi HSK ở Việt Nam đã bị hoãn từ giữa tháng 9, trước cả kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS để hoàn thành hồ sơ theo thông tư 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài. Nhưng có một tin vui cho các bạn thí sinh rằng kỳ thi HSK đã chính thức được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép hoạt động trở lại. Chúng mình có từ vựng mới, tổ chức, tổ chức.
Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tin tức xã hội tiếp theo. Lý Dịch Phong bị cáo buộc tham gia vào mua dâm. Lý Phong đua sử phiếu trang bị cho, Lý Dịch Phong bị bắt vì nhiều lần mua dâm. Chiều tối ngày 11 tháng 9 năm 2022, đài truyền hình Trung Quốc CCTV chính thức đưa tin nam diễn viên Lý Dịch Phong đã bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra và bắt tạm giam vì nhiều lần mua dâm. Sau đó thì nam nghệ sĩ cũng đã bị cấm sóng diện rộng trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc do lối sống thác loạn của mình. Và chúng ta sẽ có một từ mới như sau, phiếu trang, mua dâm. Vũ Y Văn Y Sẩn bị phạt 13 年附加驱逐出境, tạm dịch, Ngô Dược Phạm bị tuyên án 13 năm tù giam và trục xuất khỏi Trung Quốc. Ngày 25 tháng 11, Tòa án quận Triều Dương Bắc Kinh đã tuyên án 13 năm tù giam đối với nam nghệ sĩ Ngô Dược Phạm, tội danh cưỡng hiếp và các hành vi tụ tập thác loạn. Sau khi kết thúc thời gian thi hành án, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc và có thể sẽ quay trở về Canada vì nam nghệ sĩ vốn mang quốc tịch của quốc gia này. Và từ mới chúng ta có ở đây sẽ là từ truy trú, trục xuất.
Giang Tử Minh đồng chí sư sư, sáng niên 96 tuổi. Đồng chí Giang Trạch Dân từ trần, hưởng thọ 96 tuổi. Vào ngày 30 tháng 11, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân qua đời tại thành phố Thượng Hải. Được biết, ông mất do bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Di hài của ông sau đó đã được đưa về thủ đô Bắc Kinh và được quốc gia tưởng nhớ bằng lễ quốc tang tại Đại lễ đường Nhân dân. Chúng ta có từ mới là thống trị, tức là tổng chí. Hàn Quốc Sáu Ả Lý Thái Yuan Thải Tha Sư Cụ. Sự cố sấm đạp tại Itaewon, Hàn Quốc. Tối ngày 29 tháng 10 năm 2022, Seoul đã chứng kiến một thảm kịch khi hơn 150 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cụ thể, 100.000 người dồn về con phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween sau hơn 2 năm sống chung với đại dịch Covid-19. Kết quả là tình trạng hỗn loạn đã xảy ra khi đám đông chen lấn và xô đẩy không ngừng. Và cuối cùng, thảm kịch xảy đến khi nhiều người đã bị chèn ép đến ngạt thở giữa đám đông. Ở đây chúng ta có từ mới là xảy thả, tức là giẫm đạp.
Và bây giờ sẽ là điểm tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Nga nổ súng thực hiện chiến dịch quân sự với Ukraine. Ở lỗ sư đối Ukraine đã tràn trơn. Ngày 24 tháng 2, 2022, Nga chính thức tiến hành một cuộc tấn công quân sự lớn vào Ukraine. và xung đột giữa hai nước vẫn chưa chấm dứt tính đến thời điểm hiện tại. Chiến sự căng thẳng giữa hai nước đã để lại nhiều đau thương và mất mát đối với người dân Ukraine nói riêng và cả thế giới nói chung. Và từ vựng ở đây chúng ta có chính là Trận nghĩa là chiến tranh.
Yang De Xin đoàn đội 刚刚带您回顾了2022年九大事件，感谢大家的收听。这也是 Yang De Xin News 在2022年最后的一期了。非常感谢大家一直以来对 Yang De Xin 的支持。祝大家2023年兔年平安健康，年年有余，心想事成。我们全力以赴，一起实现梦想吧！新年快乐，拜拜。